Kính thưa sư cô Thích Nữ Hưng Vũ, tiến sĩ Phật học, giảng viên Học viện Phật học thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Thiên Quang, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Kính thưa quý vị phụ huynh, quý thầy cô giáo, toàn thể cán bộ công nhân viên và các em học sinh khối cấp 3 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Phan Chu Trinh. Hôm nay là ngày rất là đặc biệt, vào tháng 7, người ta nói tháng 7 mưa ngâu, tháng 7 mưa dầm, nhưng đối với chúng ta tháng 7 là mùa báo hiếu các em. Một năm trường Phan Chu Trinh có một ngày để các con ngẫm lại mình và các con nhớ về công ơn sinh thành của bố mẹ. Và nhà trường rất là vinh dự khi được mỗi năm đều đồng hành và đến thuyết cho các con về tình yêu thương. Và hôm nay các con được nói về lời xin lỗi mẹ. Trong chúng ta ai cũng có mẹ. Và con đã làm gì cho mẹ con buồn? Đã làm gì cho đấng sinh thành mình phải khổ vì mình? Cô mong rằng ngày hôm nay sau khi các con nghe sư nói lời xin lỗi, các con sẽ ngộ ra và các con sẽ tốt hơn, hiếu thảo hơn. Và qua hành động của mình các con học tốt hơn để các con tự hào là đứa con của bố mẹ. Không gì hơn, qua buổi lễ này thay mặt ban giám hiệu rất là cảm ơn sư cô đã đến với trường và thầy Thích Đạo Quang đã đến với trường cùng tất cả các ni đến để giúp cho các em hiểu về Phật Pháp, hiểu về đạo làm người và giúp cho phụ huynh hiểu, thông cảm với con mình, những đứa trẻ còn đang cần sự chăm sóc, quan tâm của bố mẹ. Xin chúc buổi học của chúng ta thật là thành công và chúc các em gặt hái được cái kết quả tốt nhất trong ngày hôm nay. Xin chào quý vị.
Xin cảm ơn cô Đặng Thị Ngọc Bích, hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa quý vị, sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, trong tháng 7 này có rất nhiều Phật sự đa đoan. Cô vừa đi giảng Pháp tại Châu về, nhưng duyên lành hội tụ với tấm lòng yêu quý các em học sinh của trường. Hôm nay sư cô sẽ đến với chúng ta với những bài giảng về đạo làm người, về đạo làm con. Xin trân trọng cung thỉnh sư cô Thích Nữ Hương Nhũ lên truyền trao cho các em những bài học quý báu. Xin cung thỉnh sư cô ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cô giáo hiệu trưởng của trường Phan Chu Trinh là cô Đặng Thị Ngọc Bích, một người bạn rất là thân thiết và là một người mẹ yêu thương các em, một nhà giáo vĩ đại. Đối với Hương Nhũ thấy như vậy bởi vì cô luôn quan tâm đến đời sống giáo dục tinh thần đạo đức cho các em và nhất là đời sống tinh thần hiếu đạo. Kính thưa bà Hoàng Lệ Chi là nguyên phó chủ tịch thị xã Dĩ An, hiện nay là chủ tịch hội bảo trợ trẻ em mồ côi. Và kính thưa toàn thể quý thầy cô giáo, một năm rồi chúng ta lại gặp nhau và có rất nhiều khuôn mặt mới. Sư rất hạnh phúc khi nghe thầy Chính nói rằng có nhiều bạn hỏi thăm năm nay sư Hương Nhũ và thầy Đạo Quang có trở về trường tổ chức lễ tri ân cho chúng ta không, và điều đó làm cho quý sư quý thầy rất là hạnh phúc. Và bây giờ nhân duyên đã hội đủ, chúng ta đã gặp nhau ngay trong một cái tiết thu mát dịu của tháng 7 Vu Lan. Về dương lịch là chúng ta đã chuẩn bị vào tháng 8, rồi không bao lâu nữa là bước vào ngày khai trường. Hân hạnh được chào đón tất cả các em học sinh thân yêu của chúng ta. Các bạn học sinh thân mến, sư rất xúc động khi nhìn xuống một hội chúng, các bạn đang mang trên áo hoa hồng. Có lẽ nhiều bạn sẽ thấy rằng là đến đây thì được gắn hoa hồng bởi vì còn mẹ là hoa hồng. Nhưng có ai hiểu được ý nghĩa sâu xa của cái màu hồng mình đang cài trên áo không? Bởi vì là nếu những bạn nào được theo cha mẹ đến chùa trong cái tháng 7 Vu Lan này, gọi là Trung Nguyên Ngày Hội Vọng Vu Lan, bến giác chiều thu, sóng đạo ngàn, những ai là kẻ mang ơn nặng đều vận lòng thành đón Vu Lan. Thì không phải chỉ là những người Phật tử đâu, mà bất cứ ai tôn giáo nào nghe đến mùa thu lá vàng rơi xào xạc, từng đám mây trắng dày đặc trên bầu trời che đi những hạt nắng yếu ớt và từng cơn nhẹ rơi. Đó là mùa Vu Lan sắp về, để cho chúng ta gợi nhớ về hai đấng sinh thành, về công ơn cha mẹ. Nếu chúng ta suy nghĩ sâu sắc hơn một ít để thấy trân trọng cái màu hoa hồng cài trên áo. Bởi vì trong một cái rừng hoa hồng như thế này cũng sẽ có những em đang cài hoa trắng. Và ai đang cài hoa trắng sẽ thấy rất là buồn khi thấy bạn mình đều hạnh phúc trong màu hoa hồng. Bởi vì cái bài hát Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ: một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, một bông hồng cho những ai đang còn mẹ, để mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn lên, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Thì đêm nay bạn nào mà áo đang cài hoa trắng giống như một bầu trời thiếu ánh sao đêm, cho nên mình đang cài hoa hồng thì mình rộn ràng, mình hạnh phúc. Mình dự lễ đây rồi, lát mình chạy về, có cha có mẹ đang đón con về. Con đi dự lễ có vui không? Và có những bạn đang gục đầu trên đầu gối: bởi vì năm xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, riêng mình tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Có những bạn đang gục đầu trên gối đó, và các bạn đang nhớ về người mẹ hoặc người cha đã không còn trên cuộc đời. Để cho thấy những người đang cài hoa hồng rất là hạnh phúc. Bởi vì có cái gì có thể ví với mẹ được? Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lau. Mình thấy cái gì dung dị nhất, gần gũi nhất, yêu thương nhất thì ví với mẹ thôi. Chứ thật ra trên đời này không có gì có thể ví với mẹ hiền của mình. Cho nên trường Phan Chu Trinh, sư rất ngưỡng mộ. Bởi vì bên tất cả các hoạt động giáo dục, văn hóa, chúng ta còn có một cái ngày gọi là hoa đăng thắp nến tri ân. Tri ân ai? Cuộc đời này chúng ta phải tri ân tất cả. Nhất là chúng ta còn quá bé, nếu không có cha mẹ, chúng ta không bước ra chào đời. Không có thầy, cô giáo, ai cho chúng ta từng nét bút sáng đi. Không có biết bao nhiêu người chung quanh ta, ai đưa chúng ta vào đời khôn lớn để ngày mai chúng ta bước vào đời sống tương lai. Các bạn luôn luôn phải nhớ hai từ tri ân. Cho nên trường học nào còn có những cái lễ hoa đăng và tri ân như vậy rất hạnh phúc. Và sư nói rất nhiều trường tổ chức, nhưng các bạn học sinh trường Phan Chu Trinh là có duyên với sư và thầy Đạo Quang. Bởi vì trong cái mùa hè này rất là nhiều trường mời thầy và sư, nhưng không có đủ duyên để đến. Vậy mà chúng ta, những ngày cuối của tháng 7, chúng ta đã gặp nhau tại đây. Rất là hân hạnh, rất hạnh phúc. Có phải như vậy không ạ? Cho nên chúng ta sẽ có những giây phút rất ngắn ngồi ở đây thôi. Nếu chúng ta không thể ngồi một cách thẳng lưng, phải không nào? Chúng ta không thể nào ngồi một cách thanh tịnh, trang nghiêm để có thể nói lên hai từ tri ân trong trái tim mình thì quá phí. Bởi vì các bạn có biết không, ở ngoài kia có rất nhiều người bằng tuổi với mình vẫn còn đang cầm trên tay sắp vé số. Có những bạn học sinh mù, có những bạn học sinh dắt cha mù đi bán những tờ vé số cuối cùng. Và đến cái ngày mà ngày tu dành cho người mù á, các bạn bảo: sư ơi, ngày lễ Vu Lan dành cho người mù á, con không về chùa được, bởi vì là con còn phải dắt ba con đi bán vé số. Cuộc sống của họ là đếm qua từng tờ vé số và những công việc lao động ở ngoài kia. để tự nuôi sống mình và giúp đỡ mẹ cha. Còn chúng ta đầy đủ duyên lành phước báo, chúng ta về đây trong mái trường Phan Chu Trinh thân yêu để chúng ta ngồi bên nhau diễn đạt làm sao cho đúng hai từ tri âm. Và sư cảm thấy rất tự hào với một lớp trẻ 600-700 bạn học sinh đang ngồi đây, và sư biết rằng đang lắng lòng suy tư, không còn nghịch ngợm, không có tiếng động, không có những cái gì để thể hiện rằng là giờ đây để mình có thể phân tán những suy nghĩ ra ngoài hai cái từ tri ân đối với cha mẹ, hai đấng sinh thành, đối với các thầy cô giáo, đối với cả cuộc đời. Các bạn có đồng ý như vậy không ạ? Cho nên nếu cái tháng 7 âm lịch đó là mùa hiếu hạnh của chúng ta, nếu ở nước ngoài, các nước phương Tây chỉ có một ngày Father Day hay một ngày Mother Day, thì mình có cả một mùa Vu Lan hiếu hạnh. Và Đức Phật dạy chúng ta có cả một cuộc đời để nói là người con hiếu hạnh. Cho nên không bao giờ muộn nếu chúng ta nhận ra rằng cuộc đời này, một con người đúng với một cuộc sống được gọi là con người thì phải là người con có hiếu. Cho nên Đức Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Hôm nay là một ngày để tất cả chúng ta trầm lặng suy tư về nghĩa sâu, tình thẩm của cha, của mẹ, về tình thương bao la, không biên giới. Từ ngàn xưa đến nay, không ai có thể phủ nhận được tình thương của cha mẹ dành cho con. Sự hy sinh, sự che chở, đùm bọc, sự chịu đựng biết bao nhiêu cay đắng, ngọt bùi, biết bao tủi nhục trong cuộc sống, làm tất cả những gì miễn là tốt nhất cho con. Cho nên các bạn hãy bỏ đi tất cả mọi suy tư không cần thiết trong lúc này. Trong trái tim, trong suy nghĩ của các bạn bây giờ chỉ có hai tiếng cha và mẹ. Có được như vậy không ạ? Xin cảm ơn các bạn. Đêm khuya trăng rụng xuống cầu, cảm thương cha mẹ giải dầu ruột đau, nhớ ơn chín chữ cù lao, 3 năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Ai cũng từng được là mẹ mang thai nè, 9 tháng cu mang, 3 năm mình bú mớm của mẹ, rồi cha phải là mang cả gánh nặng cuộc đời. Giọt mồ hôi của cha đó là nuôi chúng ta khôn lớn, giọt sữa của mẹ nâng niu chúng ta đi vào cuộc đời, rồi cho chúng ta đến trường biết được con chữ. Và lúc nào cha mẹ cũng nói con ráng học đi để ngày mai không có vất vả như mẹ, như là cha. Các bạn có thấy không, mới chiều hôm nay sư nhận được một cái tin nhắn của một vị thầy, một vị thượng tọa từ châu Âu nhắn tin về. Sư Hương Nhũ ạ, người tu mình hạnh phúc bởi vì sống biết tin nhân quả và biết đem những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Mình không có một đứa con riêng, nhưng tất cả chúng sanh mình đều thương, mình học hạnh của Phật, mình đều thương như cha mẹ thương người con ruột thịt. Nhưng mà mình cũng muốn tâm sự với sư rằng cuộc đời mình 30 năm đã mất mẹ, mà mình không được chính thức mang cái vật khăn tang khi mẹ mình mất, mà bởi vì khi mình đi sang châu Âu, tại Việt Nam, một buổi chiều mưa giá lạnh, mẹ mình đi và đi mãi không về, không biết mẹ đi đâu, mất tích, thất lạc. Và đã nhiều lần mình đã làm lễ cầu siêu cho mẹ, nhưng có một vị thầy nói, sao thầy biết rằng mẹ thầy mất mà thầy làm lễ cầu siêu? Nghe như vậy, cho nên mình cứ đi về Việt Nam hoài để đi kiếm mẹ, và vẫn bây giờ vẫn không biết mẹ ở nơi nào. Sư có biết không, mình đi tìm mẹ ở trong các trại dưỡng lão, và ai thì mình cũng thấy giống mẹ mình, nhưng đều không phải là mẹ của mình. Không biết tâm sự cùng ai chiều nay cũng là một chiều mưa lặn ở bên xứ châu Âu lạnh giá, thì mình muốn nói với sư rằng mình nhớ mẹ mà bây giờ không biết mẹ ở phương nào. Có những người con bây giờ ta trưởng thành, ta là một vị thầy, người ta xót xa, người ta mất mẹ. Mình bây giờ mình hạnh phúc quá mà, áo mình đang cài hoa đỏ thắm, lấy bút mực trần gian nào diễn tả cho hết niềm hạnh phúc của một đứa con đang có mẹ trên đời. Bởi vì các em đang có một tuổi thơ may mắn, êm đềm lớn lên trong vòng tay ấm áp của cha và tình thương yêu của mẹ. Cũng có lúc giận hờn cha, có lúc cằn nhằn mẹ, nhưng mà rồi cuối cùng còn đi đâu nữa cũng quay về xà vào trong tình thương yêu ấm áp lớn lao của mẹ và cha. Đi khắp thế gian không bao giờ tìm thấy một tình yêu nào như tình yêu của mẹ thương con, không thấy một tình yêu nào lớn lao như tình cha thương con. Cho nên các em ngày còn bé, dù trong gia đình khá giả hay là không khá giả, chúng ta được sống trong một tuổi thơ mà ngày Tết có áo mới, ngày tựu trường sẽ có cặp sách mới, giày dép mới, và cái gì cũng cha ơi, mẹ ơi. Chúng ta chỉ biết rằng sẽ có cha và mẹ, bạn mình có cha mẹ để đòi hỏi cuốn sách, cặp táp, áo mới, quần đẹp, thì mình cũng có mẹ, có cha để đòi hỏi tất cả mọi thứ. Ngày xưa sư còn bé, vào năm học mới, mẹ cũng cho bộ quần áo mới, đồng phục, một đôi giày xăng đan và cặp sách thì thường là dùng của anh chị để lại. Một cái cặp có thể bốn đời anh em vẫn còn sách cái cặp đó. Có lẽ hàng Việt Nam không nói chất lượng cao mà chất lượng rất cao. Và hình như đi học không phá hoại. Có thể có những dòng chữ viết lên cặp táp, nhưng không có ai ném, giằng xé, bởi vì biết quý mồ hôi nước mắt của cha mẹ vất vả, lặn lội như thân cò để mà tìm từng đồng cơm bát gạo nuôi con. Vậy mà đàn con rồi ai cũng khôn lớn, ai cũng nên người. Các bạn nghĩ lại đi, mình hầu như năm nào cũng là cặp táp mới, sách vở mới, quần áo mới. Còn cái tư duy của mình có mới mẻ, có trưởng thành không? Hay lúc nào cũng để cho mẹ cha phải lắc đầu, buồn phiền và đau khổ? Mẹ lúc nào cũng dằn dục, chất chiêu lo cho lũ con, nhất là đang tuổi ăn, tuổi lớn như các con đây. Miếng ăn, giấc ngủ, quần áo, dép giày, mẹ cha đều lo tất cả. Các bạn có lên các mạng truyền thông YouTube hay là Facebook để nghe Pháp không? Hay là chỉ lên Facebook để mà chat những điều vô nghĩa? Nếu chúng ta lên những trang mạng để nghe những bài về công cha nghĩa mẹ, sẽ thấy rằng những cái bài Pháp nói về mẹ, về cha, số lượng người vào lúc nào cũng hàng triệu lượt người xem. Bởi vì con người ta càng lớn, người ta càng trân quý mẹ cha. Khi con người ta làm cha mẹ lại càng biết công lao mẫu tử. Các con hạnh phúc khi mình còn nhỏ mà nhà trường đã tạo ra những cái cơ hội cho chúng ta được ngồi đây lắng yên và nhớ về cha, nghĩ về mẹ của mình. Vì con sống, mẹ gánh hết lam lũ. Vì con vui, mẹ gánh hết buồn đau. Đời đắng cay riêng, mẹ dấn thân vào. Nuôi con lớn, mẹ héo mòn thân xác. Không lao động vất vả như cha, như mẹ, chúng ta chưa bao giờ hiểu được giá trị lao động và giọt mồ hôi của mẹ cha. Chúng ta có nhớ mỗi lần mình ốm thì cha có ngồi yên, mẹ có thể ngủ yên không? Các bạn hãy nhớ lại những lúc mình đau ốm đi. Ngày xưa, nhà sư, ba mất sớm, mẹ nuôi mấy người con. Khi mà sư đau, thì mẹ phải bán những cái gì có để mà mua thuốc cho con. Bởi vì không phải lúc nào cũng có tiền bạc dư dả. Và sư nhớ một câu thơ của Giang. Một câu thơ: bán đôi bông cưới, mua thang thuốc, mua bánh tai heo, giấy học trò. Cái gì mà tốt nhất là dành cho mình hết. Có khi nào các con nghĩ về những sự hy sinh của mẹ và cha hay không? Hồi bé sư cũng nghịch lắm. Học lớp 7 là sư gãy tay 2 lần. Sư cũng rất là nghịch ngợm, phải không nào? Và mẹ dắt sư lên tận trên tận là một cái vị thầy đó, là ở tận Tùng Nghĩa, Đức Trọng, là cách xa Di Linh 7-80 cây số đó, để mà tìm thầy bó thuốc cho sư. Và ngày nào mẹ cũng phải là một cái người lấy chiếc đũa mà thọc vào trong cái gì, cái bó thuốc, để mà làm cho sư giảm đi cái sự ngứa ngáy của cái da bị thay ở bên trong. Chỉ có mẹ là quan tâm thôi, còn các anh, các chị, các em chỉ suýt xoa một tí là đã quên mình. Chỉ có mẹ là lúc nào cũng quan tâm con bớt đau chưa, con nghe trong người con như thế nào. Gánh nặng mẹ gánh thay cho con, nhưng con đau mẹ không thể nào thay cho con được. Suy nghĩ các con ngồi nhớ lại đi, khi mình đau ốm, khi mình đi ra trời mưa mẹ nhắc mặc áo mưa, đi ra trời nắng mẹ nhắc con đội nón, ốm đau mẹ nhắc con uống thuốc uống thang. Tất cả là mẹ với cha, mà hầu như chúng ta lại không bao giờ biết quan tâm là mẹ ơi, mẹ khỏe không, cha ơi, cha có mệt không. Sư nói như vậy có đúng không các em? Tình thương của cha thì luôn giấu kín trong lòng, chứ không phải bộc lộ tràn ngập yêu thương như mẹ. Lát nữa đây các em sẽ được xem một vài clip về cha, để thấy rằng có những người cha lúc nào cũng nói những cái lời là lời nghiêm khắc, đôi khi là thô, làm cho những đứa con nghĩ rằng cha chẳng bao giờ hiểu mình, mẹ chẳng bao giờ hiểu con. Nhưng các em ơi, chất chứa ở đằng sau những lời nói, những câu la rầy, thậm chí là đánh, là đập đi chăng nữa, là cả một trái tim bao la vô bờ bến. Cho nên người ta ca ngợi về cha như vầng thái dương, như là rặng núi cao đứng che bão bùng cho rừng mãi xanh. Vì vậy, suy nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái đêm tri ân, không phải đợi khi thắp ngọn nến lên cầm trong tay mới cầu nguyện cho cha mẹ, mới tri ân thầy cô giáo, mà cả cuộc đời của chúng ta, người con nào biết tri ân, người con nào biết hiếu đạo, người con đó sẽ thành đạt, người con đó sẽ giàu có, người con đó sẽ hạnh phúc. Sư mong tất cả các bạn, các em ở đây đều sẽ thành đạt, đều sẽ hạnh phúc trong cuộc đời, bởi vì đều biết hai từ hiếu đạo đối với các đấng sinh thành. Một ngày hôm nay, sau khi lễ tri ân, các em trở về với cha mẹ, hãy ôm cha và nói: con xin lỗi cha, cuộc đời con đã làm cho cha buồn rất nhiều. Con xin lỗi mẹ vì cuộc đời con chỉ biết nói mẹ ơi. Con xin tiền, mẹ ơi khai giảng, mẹ ơi sinh nhật, mẹ ơi con đi chơi với bạn, để mẹ phải móc những đồng tiền đầy mồ hôi và nước mắt đưa cho con. Chứ hầu như không bao giờ con nhìn vầng trán hay đôi mắt hằn sâu dấu chân chim. Thương cha lam lũ một đời, tìm trong xa vắng những lời xa xưa, bồng bềnh gió đầy mây đưa, bơ vơ con đứng bóng mưa ngập lòng. Và có lẽ giờ phút này chúng ta hãy dừng lại một ít phút, nhìn lên trên màn hình, để chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh của cha và của mẹ chúng ta. Người bạn của chúng ta cũng chính là chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, để chúng ta hồi tưởng lại chúng ta đang sống như thế nào, đã biết nói lời yêu mẹ thương cha, đã biết thật sự công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra hay không? Và giờ phút này, các em hãy theo dõi một clip về người mẹ thân yêu. Một người mẹ mà lúc nào cũng chỉ gì? Cũng chỉ biết bỏ tiền vào ống heo, chỉ cất tiền đi mà không biết quan tâm đến gì? Đến lòng mong đợi của đứa con. Các em sẽ cho một tràng pháo tay để đón nhận clip về người mẹ thân yêu.
Mẹ tôi là một người rất tiết kiệm, thậm chí phải nói là keo kiệt. Mẹ luôn tính toán chi li, chẳng ai qua mặt được mẹ. Không chỉ tính toán với người ngoài, mẹ còn ki bo với cả con mình. Trong khi mẹ nhà người ta mua cho con bao nhiêu là đồ ăn ngon, thì tôi cứ phải ăn cơm hộp mẹ nấu từ ngày này qua ngày khác. Mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến việc tôi nghĩ gì hay thích gì. Mối bận tâm lớn nhất của mẹ là giá đồng nát và sắt vụn. Còn mối bận tâm thứ hai của mẹ chính là đây. Mẹ không bao giờ cho tôi tiền tiêu vặt, nhưng hôm nào cũng đút tiền cho lợn. Không biết giữa tôi và nó, ai mới là con của mẹ nữa.
Ngày mai mà không có tiền ấy, thì mày liệu hồn. Đừng có đi học nữa nghe chưa? Thằng ôn con.
Có cái gói bánh mẹ thắp hương ông tầm vừa hạ lễ đấy, mai mang đi cho bạn ăn là được rồi. Quà kép tiền nong làm gì cho nó tốn kém.
Nhưng mà
tôi ước gì mẹ có thể biết được nỗi sợ của tôi. Giá như mẹ tin tôi một lần, thay vì chăm chăm giữ lấy con lợn tiết kiệm. Có lẽ với mẹ, tiền mới là điều quan trọng nhất. Tại sao con lợn tiết kiệm mà mẹ ki cóp, nâng niu yêu quý hơn cả con trai, hơn cả sức khỏe của bản thân, sao lại trống không như vậy?
con xin lỗi mẹ. Con sai rồi.
Con sai lớn rồi. Mẹ còn khóc với trẻ con nữa.
Thì ra người ích kỷ không phải là mẹ, mà chính là tôi. Mẹ dành tất cả cho tôi, còn tôi chỉ biết vô tâm đón nhận.
Các em có thấy rằng khi mẹ nằm trên giường bệnh thì mẹ không có tiền. Con heo không có một đồng nào khi mẹ bệnh. Vậy tiền đi đâu hết rồi? Tiền vào trong cuộc sống của các em. Sách vở, áo quần, từng bữa cơm, từng ngày sinh nhật, từng cuộc vui chơi. Tiền của mẹ, của cha là vào cuộc sống của các em. Cho đến một ngày kia, khi mẹ đau, mẹ ốm, mà nhất là cuộc sống này rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo, thì mẹ lại không có tiền cho mẹ. Đứa con chỉ biết hét lên là mẹ chỉ biết cất tiền thôi. Mẹ đem tiền đi đâu? Chết mẹ có mang đi được không? Và chết mẹ chỉ mang theo mẹ hình ảnh của đứa con của mẹ. Bởi vì cuộc đời của mẹ tất cả là con. Do vậy, nếu một ngày con mất đi tất cả, cuộc đời này con chỉ cần mẹ mà thôi. Mất vật chất, con còn tìm lại được. Mất mẹ rồi, con chẳng thấy mẹ đâu. Chúng ta phải trở về và nói: cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống. Cả cuộc đời này mẹ khổ vì con. Ơn sinh thành con chẳng thể nào quên. Suốt cuộc đời này con luôn ghi nhớ. Con muốn dệt những vần thơ về mẹ để đọc lên cho nước mắt trào rơi. Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời, thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ. Có phải như vậy không hả các em? Cho nên nếu một khi nào các em xin tiền mẹ cha mà cha mẹ nói không, thì các em hãy nghĩ đến cái không đó là để dành điều tốt đẹp nhất cho con. Vì vậy bây giờ phải để ý rằng mình đã có rất nhiều, còn mẹ và cha đã có gì? Đời sống thanh xuân của mẹ cha đã mất dần theo năm tháng. Đừng để một ngày kia mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc nha các con. Nhiều em đã ân hận và nói rằng: sư ơi, giá mà bây giờ mẹ em còn thì em sẽ không bất hiếu như ngày mẹ em còn sống. Vì những dòng sông trôi đi không trở lại bao giờ. Sư mong rằng các em hãy biết rằng những gì cha và mẹ đang làm, đang dành dụm, đang cất, đang tiết kiệm, tất cả cũng là để cho con. Và bây giờ xin mời toàn thể các em sẽ tiếp tục theo dõi một đoạn clip thứ hai về người cha của chúng ta. Mà sư nghĩ rằng các em sẽ thấy người cha trong đoạn phim này. Sẽ có nhiều bạn bảo rằng giống bố mình quá. Vì bố lúc nào cũng nghiêm khắc, bố lúc nào cũng quát con im đi, con không biết gì cả, bố lúc nào cũng bắt con phải làm theo ý bố. Thì giờ phút này chúng ta hãy theo dõi một đoạn phim về một người cha mà người ta muốn nói rằng không phải người cha tốt là lúc nào cũng nói tiếng cha yêu con.
Và con người ông cũng khô khan như khúc gỗ vậy.
Học hành thì không lo học hành, lại trốn ra đây phá phách đấy à? Đây là gỗ chứ không phải là đồ chơi. Oan ức gì mà còn nhìn bố?
Bố còn rất nóng tính.
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.
Đi ra đây. Sao mày hư thế hả con? Hư.
Bố chẳng bao giờ để ý đến tôi, không quan tâm tôi.
Chi? Về.
Chẳng bao giờ lắng nghe những nguyện vọng của tôi.
Bố ơi, mấy hôm nữa bố mua xe máy cho con nhé.
Con cứ học hành cho tốt đi, mấy thứ đó trước sau gì chả có.
Nhưng mà con muốn mua luôn cơ ạ. Bố thấy nhà mình thì xa thế, đi xe đạp mệt lắm.
Thôi, không đi đâu mà phải vội. Con cứ đi xe đạp tạm vài bữa. Bố tính là...
Thôi đi bố. Bố lúc nào cũng tính. Con đi cái xe có phải một vài hôm đâu, con đi bao nhiêu năm trời rồi. Cái xe vừa hỏng vừa cũ, bao nhiêu lần con phải dắt bộ về rồi đấy. Con chưa bao giờ đòi hỏi bố phải mua cho con bất cứ một cái gì hay yêu cầu bố làm gì cho con cả. Bố có bao giờ hiểu cho cảm xúc của con không? Con nói thật với bố, con thấy xấu hổ lắm.
Thôi đi không.
Mẹ mà còn sống, mẹ sẽ không bao giờ phải để con chịu thua thiệt như thế. Bố không bao giờ bằng mẹ được.
Im đi.
Bố không lo được cho con thì con tự lên thành phố kiếm tiền lo cho con.
Em ơi, cho chai bia.
Bố con uống nặng đấy. Về nhà đi, nhanh lên.
xin lỗi con gái, vì bố là một ông bố tồi. Bố xin lỗi con vì đã không hiểu con, đã không để ý đến sở thích của con. Lẽ ra bố nên dành thời gian nhiều hơn để quan tâm đến con, dành cho con những lời khen ngợi hơn thay vì những lời quát mắng. Bố vô tâm quá phải không con? Bố xin lỗi vì đã không đủ khả năng để cho con được bằng những người khác. Có lẽ nếu con may mắn hơn, được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, thì con sẽ không phải chịu những thiệt thòi như thế. Là do bố chưa tốt, tất cả là do bố. Bố xin lỗi vì đã không biết cách dạy con như thế nào cho đúng, đã không mềm mỏng, không tinh tế, làm cho con càng xa cách bố. Con à, bố đã hối hận lắm vì không lo cho con được sớm hơn. Nhưng những gì bố cố gắng cho tới giờ phút này cũng chỉ là vì yêu con. Những ngày con không ở nhà là những ngày bố thực sự dằn vặt. Bây giờ con đang ở đâu, ăn uống thế nào, sao giờ con vẫn chưa chịu về nhà? Bố nhớ con lắm. Đây là số tiền bố dành dụm được cho con hãy giữ lấy để mua chiếc xe mà con thích như muốn của con nhé. Bố xin lỗi con, bố chỉ là một ông bố tồi.
Một chiếc tủ gỗ tốt cũng bền lâu như tình cha mẹ qua năm tháng. Cho dù bên ngoài đôi khi lạnh lùng và khô khan, giống như cha mẹ khi che chở, nghiêm khắc với con. Và đáng tiếc rằng có những thứ chỉ bằng thời gian ta mới hiểu được điều đó.
Các em thân mến, có khi những cái tủ trông bên ngoài rất đơn sơ, nhưng nó lại chứa đựng tất cả những cái gì? Những cái bền lâu theo năm tháng, bởi vì nó có một cái nội dung, một chất lượng. Có những người cha, người mẹ trông không có gì là sang cả, trông không có gì là quý phái, nhưng tâm hồn, tình yêu thương của cha, của mẹ lại không có gì so sánh được. Suy nghĩ rằng ở đây có rất nhiều em, cha mẹ làm thợ hồ, thợ nề, thợ xây, thợ mộc. Ở ngôi chùa sư là ngày nào cũng tiếp xúc với những người thợ. Những mùa nắng như thế này thì họ làm quần quật, để rồi là cuối tuần, cuối ngày họ cầm những đồng tiền về để lo cho những đứa con. Trời mưa thì không làm được, tưởng nghỉ ngơi là khỏe chứ gì, mặt ai cũng buồn hết. Mà trời nắng thì những người thợ càng ngày càng đen đi dưới cái nắng để cho con mình được hạnh phúc đến trường. Cha các em làm thợ, các em phải biết cái công lao, cái mồ hôi nước mắt của cha và của mẹ. Mang ơn cha, mang ơn nhiều vô lượng, lời ru xưa âm hưởng chẳng phai tàn. Thu lại về vàng lá rụng ngoài sân, con viễn xứ chạnh lòng thương nhớ. Hoàng hôn xuống, chuông chùa ngân nhẹ nhẹ, kinh Vu Lan trầm ấm vọng vang lời. Dù mai đời chia rẽ đôi nơi, con vẫn nhớ tiếng ru hời của mẹ. Ai xuôi ngược trong cuộc đời dâu bể, Vu Lan về lòng nhớ mẹ, nhớ cha. Sư nhận thấy rất nhiều em chạnh lòng, chắc trong các em nhiều cảm xúc, nhiều em sẽ khóc lên trong trái tim mình thổn thức rằng mẹ ơi, hôm nay về con sẽ nói rằng con hạnh phúc vì con còn có mẹ. Cha ơi, con xin lỗi cha và con hạnh phúc hơn rất nhiều người bởi vì con còn có cha trong cuộc đời. Sư nhớ mùa Vu Lan này, các em đến chùa sẽ nhớ một cái đoạn nhạc để nói Đức Mục Kiền Liên đắc đạo đi vào trong những cửa ngục để tìm mẹ của mình. Khi sống không tin nhân quả, không biết đạo lý, tạo nhiều nghiệp ác. cho nên phải rơi xuống nhiều tầng địa ngục. Mục Kiền Liên đắc quả A-la-hán, đắc thánh quả, cho nên có thể đi xuống tận địa ngục để tìm xem mẹ đang ở đâu. Và nơi đó, mẹ của ngài đầu đội chậu máu, đang ngồi trên bàn trông và đói khát. Lửa cháy bốn bề bởi vì lửa tham, lửa sân và lửa si. Cũng vào cái một mùa thu giá lạnh như thế này, cho nên các em được đi học phải xây dựng một gia đình đạo đức, phải tin sâu vào nhân và quả để sống trên những điều giá trị đạo đức trong cuộc đời. Cha ơi đừng vì con mà làm ác, mẹ ơi đừng vì con mà phạm các khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp, để rồi ngày mai này mẹ phải đi vào những con đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó là những người con có hiếu, những người con dám bảo vệ đạo lý, bảo vệ những điều đạo đức, nhân quả trong cuộc đời, và khuyến tấn anh chị em, bản thân mình và cha mẹ mình phải sống tin sâu vào con đường chánh pháp. Khi bát cơm hóa than là lòng tham sân si, tội ác của con người, cho nên dù ăn bát cơm cũng như là ăn lửa, lửa của địa ngục, lửa của lòng tham. Vì vậy người con hiếu thảo là một người con biết yêu cha, kính mẹ, phụng thờ và biết khuyến tấn cha mẹ làm những điều tốt lành trong cuộc sống. Mục Kiền Liên bởi vì lòng hiếu đạo nên đã làm tất cả các công đức lành và thỉnh chư tăng cùng khấn nguyện những điều tốt lành cho cha mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu. Cho nên bà Thanh Đề mới thoát cảnh khổ ở địa ngục mà sanh về cảnh giới an lành. Cho nên chúng ta đừng để đến lúc mình phải đi vào trong cảnh tù tội, cảnh sống nghèo nàn, đau khổ và bất hạnh mới biết rằng bởi vì đời tôi không tin nhân quả và sống quá sức ác độc. Hãy sống tốt từ hôm nay, hãy khuyên cha mẹ, anh chị em, hãy sống trong lòng hiếu đạo, hãy sống chung thủy, tốt đẹp, hạnh phúc. Đó là lối sống đem lại cho chúng ta nhân nghĩa, tình yêu trong cuộc đời. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Mẹ là hơn hết, mẹ là đẹp nhất, mẹ là dễ thương. Mẹ là dễ mến, mẹ là đáng kính, mẹ là đáng thờ. Nếu không có mẹ, đời không có gì. Mẹ là chất liệu thơm mát phi thường, mẹ là suối mát xeo vui, mẹ là nắng ấm mùa xuân, tình mẹ là biển, lòng mẹ bao. Xuân nắng ấm như gió mát mùa thu, tiếng vắng lặng như tờ in sâu không bờ bến.